Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Giêng trăm Ất Mùi Tây lịch 2015 Phật lịch 2558. Hàng đệ tử chúng con tại thiền đường Bát Nhã có duyên sự sinh đốt nén trong hương, đầu thành đảnh lễ dâng lời tác bậc. Kính bạch chư tôn thiền đức tăng, năm cũ đã qua đi, một mùa xuân di lạc mới lại về. Mùa xuân năm nay chúng con có niềm vui lớn lao hơn những mùa xuân trước, đó là Phật tử nói riêng và những người Việt ở chung ở vùng Sampan ở bên à, từ đây có mái chùa chung để quay về nương tựa tinh thần tu học chánh pháp. Có được ngôi già lam này đó là nhờ ơn đức gia hộ của Tam Bảo, nhờ lòng từ bi lân mẫn của chư Thượng Tọa, chư Đại Đức Tăng thương xót cho hàng đệ tử chúng con còn non kém trong đạo, mà quý ngài đã hao tốn nhiều tâm tư sức lực. Thâm ơn ấy chúng con không biết làm thế nào để báo đáp cho vừa. Kính bạch quý ngài, đây là giờ phút thiêng liêng đón năm mới Ất Mùi đến giữa thế gian. Đây cũng là lúc thiền đường Bát Nhã khai đàn dược sư và lễ hoa đăng để cầu nguyện thế giới hòa bình. Chúng con an lạc và sự hiện tiền của Phật tử luôn được sống an lành trong ánh hòa quang gia hộ của Đức Phật. Thời khắc này đạo tràng đã trang nghiêm như luật như pháp, chúng con xin đi đầu cung thỉnh quý ngài quang lâm đại hùng vũ điện để cử hành nghi thức bạch Phật khai kinh, khai diễn pháp tạng, ban bố cho chúng con những lời pháp nhũ quý giá. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Trên chư tôn thiền Đức Tăng đã từ bi quan hỷ hứa khả quan lâm cho rồi. Chúng con xin thành tâm đảnh lễ cúng dường tam bái. Cung thỉnh chư Tôn Đức Quang Lâm Đại Hùng Vũ Địa.
Trong quay về bờ giác là ngày. Cũng rằm tháng giêng năm Ất Mùi, tại thiền đường Bát Nhã, đệ tử chúng con xuất gia tại gia, thành tâm dân nén tâm hương đầu thành khẩn nguyện. Nguyện đức từ phụ bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, đức tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật, đồng hương giáo chủ dược sư Lưu Ni, Quán Như Lai Thùy Từ, Chứng Minh Giá Hồ, Yên Tiền đệ tử Phước Huệ Tăng Trưởng, tinh tấn tu hành sở nguyện á kiết tường là như nguyện. Nguyện Yên Tiền tử chúng an hòa, thí chủ tánh tam đa đàn na tâm bất tuệ, phổ nguyện á pháp giới không điều bỏ, thuận quốc thế dân an, pháp giới chúng sanh đồng thành Phật đạo. Nam mô thập phương thượng trụ tam bảo, nam mô thập phương thượng trụ tam bảo, nam mô thập phương thượng trụ tam bảo, tùy từ tác đại chính minh.
Nguyện lên độ người khắp thế gian,
gia hộ chúng con lìa bệnh khổ tùy cơ, cảm ơn chẳng nghĩ bàn. Nam mô dược sư Lưu Ly Quang Thân, dù bệnh khổ chẳng được ngang, tâm dự vẫn vàng luôn chánh niệm, Tây phương chờ sẵn đòa sen vàng. Nam mô dược sư Lưu Ly Quang Nguyện, học hành ngài cứu thế gian, diệu pháp cho đời với đau khổ trăm ngàn gian khó chẳng từ nan. Hôm nay là ngày rằm tháng giêng năm Ất Mùi, tại thiền đường Bát Nhã Xem Thên ở Bé Na, đệ tử chúng con thành tâm trì tụng kinh dược sư bổn nguyện công đức kim Nhật Hoàng Kinh Chí Kỳ. Đệ tử chúng con nguyện đem công đức này hồi hướng kỳ an hiện tiền Phật tử, cầm gia quyến phù mậu thượng thừa công đức trì kinh niệm Phật bố thí cúng dường, hộ trì tam bảo tật bình tiêu trừ thân xu tráng kiện mạng dị bình an tứ thời thường hoặc kiệt tường như nguyện. Cầm hồi hương công đức kỳ an chư Phật từ Trương Bạch Minh Mỹ Thanh Trần Cầm Huệ Tịnh Quang Nguyện Thị Liễu Yến Tâm Nhan Nguyện Trương Khanh Trần Mỹ Phúc Nguyện Trương Khanh Vi Mỹ Đức Cập mà Phật ngã từ đồ mười đồ thì Ngọc Minh đồ thì Ngọc Hiếu Bồ Thị Thanh Thảo Nguyễn Văn Chiến Nguyễn Quốc Bảo Nguyễn Quốc Thăng Quỳnh Văn Nam Vũ Thị Thanh Tâm Diệu Thanh Phật từ Võ Thị Liêm Thảo Quảng Yêu Quả Võ Phước Lời Hoàng Lập Võ Phước Thài Quảng Dương Biển Công Hậu Quảng Hiền Biển Công Hê Đinh Quảng Kỳ Phật tử Hoàng Trọng Vũ Tinh Thành Phan Thị Điền Từ Bi Hòa Phan Hoài Phong Vũ Phan Dạ Thủy Vũ Phan Thanh Sơn Vũ Phan Phương Hà Vũ Phan Thanh Hoàng Lập mà nguyện nguyện chi thành lễ nguyện thành lời an trần tội nguyện rối ly trần rô ly trần phạm thị thiện nguyện thanh nhân phan lê thị hảo ngọc phước Phạm Văn Mận Lê Thị Mỹ Linh Thê Viết Bình Quỳnh Linh Phạm Thị Thị Lê Viết Minh Lê Thị Yên Lê
Chúng là niệm Phật Nam Mô Bổn Sư kinh dược sư tức là kết thúc phần tụng kinh dược sư từ giờ trở đi thì tối chúng ta sẽ tụng kinh phúc họa khuya chúng ta tụng kinh bát đại nhân giác rồi để thầy thỉnh về kinh sám từ vi thí sám và lương hoàng sám chúng ta tụng tiếp trước khi có kinh từ vi thí sám và lương hoàng sám thì mình tụng kinh phúc họa mỗi tối thứ bảy còn sáng sớm thì sáng sớm thứ bảy hay là buổi chủ nhật mình có tổ chức tu học á, cách một tuần, tức là hôm nay chúng ta tu học, chủ nhật ăn cơm quả đường, tuần sau chúng ta nghỉ, phải không? Rồi tuần tới nữa chúng ta lại cúng chủ nhật tiếp ăn cơm quả đường. Tối hôm qua mình tụng nửa kinh cho nên thầy cũng giảng được một phần, mà chỉ đại ý kinh Dược Sư thôi chứ thầy không có giảng kinh Dược Sư chi tiết, không có thời giờ. Nhưng mà nắm được cái đại ý để mình tu học những gì chúng ta tụng kinh đó. Thì hồi tối thầy cũng nói đó, cái kinh điển Đại Thừa là cái phương tiện để rộng độ quần sanh, gọi là phương tiện thiện xảo khéo léo độ quần sanh. Phần lớn con người ta không có biết tu tập bỏ ác làm lành, cho nên kinh điển Đại Thừa dạy mình bỏ ác làm lành, không có biết tu tập để mà hướng thượng. Kinh điển dạy mình hướng thượng bằng những cái phương tiện, nhưng mà không ngoài cái nhân quả. Cho nên một người Phật tử phải tin sâu nhân quả. Cái nhân thì chắc chắn sẽ có cái quả, nhân nào quả đó. Cho nên một người Phật tử, người có trí tuệ là phàm làm việc gì phải nhớ đến hậu quả của nó, phàm làm việc gì phải nhớ đến hậu quả của nó. Chẳng những phàm làm việc gì phải nhớ đến hậu quả của nó, mà còn phàm nói lời gì cũng phải nhớ đến hậu quả của nó. Phàm nói lời gì phải nhớ đến hậu quả của nó. Thậm chí sâu hơn nữa là phàm khởi niệm gì cũng nhớ đến hậu quả của nó. Đó là ba cái level đó. Mà bắt đầu thì phàm làm việc gì phải nhớ đến hậu quả của nó, mình xét cái việc làm mình đưa đến kết quả gì, cho nên làm không thấy nó không tốt rồi thôi stop lại, thấy nó rước lợi ích cho người đeo an lạc, cho mình, cho cả hai thì tiếp tục. Đó mình, cái trí của mình chánh niệm, gọi là chánh niệm tỉnh giác, tiếng Anh gọi là mindfulness. Mindfulness là be aware of what you are doing, what you are going to do. Là mình tỉnh thức là cái gì mình sắp làm hoặc mình đang làm, mình biết được. Chứ không có hối hận, làm xong rồi nó phải chi giá mà hối hận quá, đáng tiếc quá thì khi nó lỡ rồi, đúng không ạ? Cái lời nói cũng vậy, ta nói lỡ chân còn có chiếc gì đó cây xào, lỡ miệng biết nói làm sao cho vừa lòng. Cho nên mình nói gì phải nhân hậu quả của mình. Rồi người tu giỏi hơn nữa thì ngay cả khởi tâm động niệm của mình, đúng không ạ? Mình cần phải kiểm soát tầm ý nghĩ của mình. Khi khởi lên niệm, một cái lòng dục vọng nó khởi lên, mình em ý thức ồ đây là dục vọng có thể đưa đến đau khổ, đây là một cái niệm sai lầm có thể đưa đến đau khổ, ngay đó mình dừng lại, không tiếp tục. Thì cái căn bản Phật pháp là như vậy, nhưng mà nó đơn giản quá, mình ta không chấp nhận. Cái tâm lý phần lớn của chúng sanh là gì? Mình nói sự thật người ta không chấp nhận, cho nên chư Phật phải dùng phương tiện. Dùng phương tiện. Bởi vì sao? Con người ta thiếu cái lòng thành, thiếu cái lòng thành, thật sự là như vậy. Và khi người ta bệnh khổ, khi người ta gặp tai nạn, người ta mới nhớ tới Phật. Chứ còn bình thường, chưa tai nạn, chưa đến, chưa gặp bệnh khổ, người ta không nhớ tới Phật đâu. Cho nên mới thiết là cái phương tiện, gọi là kinh Diệu Sư mở bài ra cái phương tiện để dạy mình tu. Cho nên mình học kinh, mình đọc kinh á, là mà hiểu được cái hàng tối hôm qua thì nó phải y nghĩa bất y ngữ, đúng không? Y nơi cái đạo lý chứa đựng bên trong, cái implication của nó, chứ không phải mình hiểu ở trên cái nghĩa đen, ở trên cái văn tự. Thì lòng tin nó rất là quan trọng. Thầy lặp lại cái bài kệ đầu kinh Dược Sư hồi nãy mình cũng mới tụng mà thầy mới dịch, gọi là ta bà phi thị cửu cư thành, dự hướng thông môn chuyển đại kinh, nhị lục nguyện vương tiêu tội cấm, tam thiên hóa Phật giám kiền thành, nam di phúc quả ư trung tú, tây trúc liên hoa thử tế hình, giải kết tiêu tai tăng duyên thọ, phước cơ mạng vị bảo an ninh, ta bà cõi tạm chẳng vấn vương, hướng đến cửa không chuyển đạo thường, tiêu tội nhờ 12 nguyện lớn, tâm thành chư Phật vũ lòng thương, cõi này quả phúc vừa tươi tốt, tịnh độ sen vàng đã ngát hương, giải kết tiêu tai tăng thêm thọ, vững nền phước đức mạng an khương. Đó là cái tâm chỉ của kinh Kinh Dược Sư. Một bài kệ đó, nếu hiểu được bài kệ là hiểu hết một kinh. Cái cốt tủy bài kệ là bao gồm hết cái đại ý của cái Kinh Dược Sư trong bài kệ đó. Còn những cái chi tiết kia chỉ là phương tiện thôi, nhưng mà cái gốc rồi đó. Rồi sao ta bà cõi tạm chẳng vấn vương, người tu mình phải ý thức được đời là khổ. Cái đó cái đầu tiên là cái khổ đế đó, mà nếu mình không ý thức được đời là khổ thì không có tu được. Thường thường phần lớn á, là người ta về chùa là không cầu an cũng cầu siêu không mà. Và cũng nhờ mình đi đám. Trong đạo Phật ra thì đi đám có hai loại. Một loại đi đám ma là gì? Mình vì tiền, nhưng mấy thầy cúng không đi đám không à. À, coi như là hết sôi rồi vì các sông ma quẳng thầy xuống ao. Nhưng mà đối với người tu thì ông thầy tu cũng đi đám, nhưng mà ông thầy tu không có quan trọng cái tiền bạc. Người ta tùy hiểu cúng dường đem về chùa cúng dường đó mà, chứ không có ra giá. À, không có kêu tụng nhiều tụng dài, trả tiền nhiều dài nhiều, mà trả là tụng ngắn trả tiền ngắn không à. À, mà nhiêu đó tiền thì đưa về Tây Phương, ít quá đưa tới Tây Ninh thôi. Không ít không đủ. À, không có chuyện đó, thôi mình cứ thành tâm mình tụng cho ta thôi đó mà. Thì ta cúng nhiều cúng là cái phước của người ta, để ta hộ trì tam bảo, cái bổn phận Phật tử, cái phước ta làm phước hồi hướng cho người mất, về chùa cũng nhiều. Thì cũng nhờ nó phương tiện, người ta có chết, có gia đình có khổ đau người ta mới tới chùa mới kiếm thầy không mà. Chứ nó đang ăn sung mặc sướng, đang ạp đầm ấm đâu ai kiếm thầy chứ. Cho nên nhờ gì mà nó đến người ta, từ đó trong khổ đau đó, trong sanh ly tử biệt vân vân, thì mình mới dùng phương tiện mình dẫn dụ người ta về chùa đó mà. Chứ bình thường đâu ai chịu về chùa. Thì cũng vậy, đó là do nên cái căn cơ nó quá thấp đi. Còn những người Phật tử đã ngồi đây thì đương nhiên các vị đã một phần đã ý thức đời là khổ rồi. Chưa đợi gia đình mình có người mất, mình đã biết đời là khổ, lo tu trước rồi, lo về chùa trước rồi. Chứ không phải để có đám mới về chùa, hết đám là không thấy mặt luôn. À, là do mình ý thức đời là khổ. Cho nên ta bà cõi tạm chớ bánh vương, tức là mình thấy đời này là cõi tạm, sống nay chết mai. Chết rồi, cái nút áo còn lắc lại nữa, muốn chi là tiền của. À, bây giờ sống thì giống như một cái sân khấu vậy thôi. Nào là chồng, nào là vợ, nào là cha, là con. Chết đi rồi, biết đi về đâu hết trơn. À, biết, giống như tạm một cái sân khấu nó kéo dài 100 năm. À, mình tạm cho vậy đi, nhưng 100 năm rất là ngắn ngủi. Mới đó, nhìn lại coi tóc, hai thứ tóc, ba thứ tóc rồi đó mà. À, cho nên thấy là cõi này cõi tạm thôi. Rồi trăm năm trước thì ta không có, trăm năm sau có cũng như không, cuộc đời sắc sắc không không, còn chăm chỉ một tấm lòng từ bi. À, trăm năm trước là ta không có, đâu biết mình trăm năm trước mình là ai. Và trăm năm sau có cũng như không, có trên bàn thờ đó mà. À, có hình thôi, có bóng thôi, cái nào có người là có cũng như không mà. À, không ăn không uống không nói không rằng gì hết trơn á, ngồi đó thôi để tưởng niệm. Cho nên có cũng như không, cuộc đời sắc sắc không không, còn chăng với một tấm lòng từ bi. Sống nha tấm lòng từ bi. À, chư Phật nhập diệt rồi, nhưng mà lòng từ của Ngài để lại kinh điển, để lại những lời dạy chúng ta, mình vẫn cảm nhận được mình để lại gì cho đời, để lại gì cho thế hệ tương lai. Chúng ta ý thức được như vậy. Bây giờ mình làm ngôi chùa này 100 năm nói xa quá, mấy chục năm sau thầy tiêu rồi đó mà. Mấy ngồi đây biết còn gì, nhưng mà ngôi chùa vẫn còn, đúng không ạ? Ngôi chùa vẫn còn, à, đỡ nghĩ ngôi chùa của ai, không của ai, nên của chung, đúng không ạ? À, tại sao mà mình làm cho con cháu mình? Mình chết rồi, giờ mấy đứa nhỏ nhóc lên, thầy chết rồi, mấy đứa này nó lên đó, mà nó lên là nó nữa, nó đi chùa nữa, nó tiếp, nó biết này đó, nó tiếp, rồi còn con cháu các vị. Không mà, cho nên cỏ này cỏ tạm, mình thầy với các vị giống như mình khách qua đường ở nhà trọ thôi. À, hết sáng rồi trả tiền đi tiếp, không đi chỗ khác tiếp, chứ đâu ở luôn chỗ này đâu. Rồi mấy đứa này nó cũng ở trọ, nhưng mà nó sắp tới nở, không và đang tới nở thì nó còn lâu hơn mình. Rồi mình sắp hết ngày giờ rồi, hết tiền rồi, mình mới đi thôi. Thì thôi cứ tiếp tục. Tức là cái khỏi tạm là vậy. Cái ta mà phi thị cửu cư thành, không phải là cái chỗ ở lâu của mình. Cửu cư là ở lâu, không phải chỗ ở lâu, ở tạm. Người ta là dịch là khỏi tạm. Ta bà khỏi tạm, chớ bấn vương, gia đình đừng có bấn vương đó, cứ ồ đây là của tôi, nhà của tôi thì chấp vô đó, không còn. À, mình nghĩ mình chỉ có quyền sử dụng mà không có quyền sở hữu. Thầy lặp lại nha. Việt Nam đó sở hữu nhà, sở hữu nhà, sở cái gì mà sở? Mình có phước mình xài thôi, chứ hết phước rồi có đem đi được đâu mà sở hữu. Chỉ quyền sử dụng thôi, còn phước còn xài được thôi, đúng không ạ? À, nghe nhiều người á, mình còn phước, mình có tiền á, mình ăn được, chứ mình hết phước rồi á, ăn có tiền ăn không được nữa. Bây giờ đút dây rồi ta đổ sữa còn ói ra, thấy mấy người nằm bệnh viện á, tiền triệu tiền tỷ á, mà ăn đâu được đút dây không à, chiền nước biển á, bỏ phước cho không à. À, thấy đâu hết phước không có hưởng được. Mình chỉ có quyền sử dụng chứ không có quyền sở hữu. À, phải hiểu được câu đó. Không ai đem theo được cái gì trên cái khỏi tạm, chẳng bướng vương, đừng có cố chấp nó làm gì lợi ích cho người cho đời, hay là chết không mang theo được cái gì hết trơn. À, ta bà cõi tạm chẳng bướng vương, hướng đến cửa không chuyển đạo thường không môn. À, giữ hướng không môn, chuyển đạo chân không môn là cửa trống, là cái giải thoát. Giờ mình lo tu giải thoát thôi. À, chết đi về đâu. À, mình đem theo cái phước của mình, đem theo cái trí tuệ của mình về cõi, nơi cõi Phật. À, bỏ lại thân này, cõi trần này, tâm hồn về nơi chính phẩm sen vàng, nơi thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nếu các vị tu tịnh độ, thấy không ạ? À? Mình nguyện chết giảng sanh về cõi Phật. Đó là nó không môn, cho nên mình tụng kinh niệm Phật, mình tu chuyển đạo thường, mình chuyển pháp luôn. Rồi tối thì có giảng. Mình tụng kinh, mỗi lần tụng kinh là mình chuyển kinh, là tiếng pháp âm vang lên. Không phải chỉ con người nghe được, mà chúng sanh các loài cũng nghe. Mình đang tụng đây đâu biết, quỷ thần ta nghe, không mà long thiên ta theo ta nghe tịch kinh của mình. Cho nên chuyển đạo thường, đạo thường là chân lý, chân thường á, thấp thấp diễn chân thường, đạo thường là chân, chân lý gọi là đạo thường. Tiêu tội nhờ 12 nguyện lớn, những cái tội lỗi của mình nó nhờ có 12 lời nguyện của Đức Phật. Đức Phật nguyện ở thời tượng pháp có chúng sanh nằm nghèo cùng khốn khổ mà hay cái gì nghe danh hiệu Phật, niệm Phật vân vân được cứu độ, thì chúng mình được cứu, mình được cứu độ, tội lỗi mình được tiêu trừ nhờ cái lòng từ, cái nguyện lực của Đức Phật Dược Sư Lô Ly. Cho nên gọi là tiêu tội nhờ 12 nguyện lớn, tâm thành chư Phật vũ lòng thương. Nhưng mà 12 lời nguyện của Đức Phật đó là cái lòng từ của mình ngài. Nhưng nếu mình không có tâm thành, mình không có lòng tin, không có cảm ứng được. Cũng có người niệm Phật mà lên, có người niệm mà không lên đó mà. Có người mà tụng kinh lên, có người không tu, tụng kinh không lên. Thì linh tại ngã, không linh tại ngã. Linh tại mình mà không linh cũng tại mình. Mình không có đủ phước đức, mình không có đủ trí tuệ, mình không có đủ lòng thành tâm. Mà quan trọng nhất là lòng thành. Cái gì cũng phải tâm chân thành, chân thật hết trơn. Nó sức cảm ứng, cái lòng tin. Muốn có lòng thành, nó có lòng tin. À, hồi qua thầy giảng cái chuyện mà ở Đại học Harvard mà nó chia cái bệnh nhân ung thư ra làm ba nhóm á. Nhóm có lòng tin cầu nguyện, mà nhóm không có lòng tin á. Mà kết quả là cái nhóm không có lòng tin á, ung thư á là đại toàn ung thư thời kỳ cuối á. Mà cái nhóm không có lòng tin là nhóm đã chết trước, mà chết trong đau đớn. Còn trong khi đó cái nhóm mà có lòng tin cầu nguyện á, lời sống nó lâu hơn, dài hơn, và cái cơn đau nó nhẹ nhàng hơn, nó không có hành hạ dữ dội như cái nhóm kia. Ta lặp lại cái research này rất nhiều lần, cho nên các nhà tâm lý học mới khuyên là mình nên có một tín ngưỡng, có một cái niềm tin để mình đặt vào trong cuộc sống, mình có thấy ý nghĩa. Còn không giống như ông tỷ phú Mỹ, coi như ông từ từ ông chết, ông để lại cái nốt là gì, đời chán quá không biết làm gì cho ăn uống, ăn riết cũng hết thấy ngon rồi, ngủ riết nằm hết rồi, hết thấy khỏe rồi, không chơi hết là hết thấy vui rồi. Mình lâu lâu mình chơi là mình thấy vui, thử coi mình chơi hoài coi nó mệt chứ nó hoài. Mà mình ăn cái gì đó nó ngon, ăn riết là nó ngán. À, nằm ngủ nó mệt, nó khỏe, nằm riết là bệnh luôn, đúng không anh? À, ông này cũng làm riết chán nó thôi, đời sống chi nữa, phải từ từ chết. Giống này, ông này bố mẹ sinh ra lọt lòng, ông khóc tu hoa, lần lần ông ta lớn tướng, giờ thì ông hóa ra ma, chấm hết cuộc đời. Cho nên phải có ý nghĩa, phải lòng tin, mình hướng cái gì cao thượng hơn. À, thì đó là tâm thành, chư Phật vũ lòng thương, tức là mình có cảm hay có ứng đó mà, phải lòng thành. Ấn Quang Đại Sư bảo, một phần thành tâm thì được một phần phước đức, và 10 phần thành tâm thì được 10 phần phước đức. Mà 100 phần lòng phần thành tâm thì được 100 phần phước đức.
cho nên là tâm thành chư Phật vũ lòng thương. Cõi này cây phúc vừa tươi tốt, mình tu là tu nên cõi này chứ không phải cõi nào trên á. Nhưng mà tịnh độ sen vàng đã ngát hương đó mà. Hay chỗ đó, kêu mình rất là hay. Cái nguyên tắc tu hành đó như thế này nè, đến cái đạo Phật mình nhiều khi mà không hiểu, nắm cái đường lối tu hành mà bị confused. Đạo Phật dù có nói quá khứ hiện tại vị lai, nhưng tu hành trọng tâm vẫn nằm ở nơi hiện tại. Đạo Phật dù có nói mười phương thế giới, nhưng tu hành vẫn nằm ở nơi cõi này. Đạo Phật dù có nói lục đạo chúng sanh, có người, có trời, có quỷ vân vân, quỷ thần vân vân, nhưng mà trọng tâm vẫn ở nơi cõi người. Đó, ba nguyên tắc đại chúng nhớ cho thầy. Thì bây giờ chúng ta trở lại. Cõi này quả phúc vừa tươi tốt, tức là mình khi mình tu hành á, mà cõi này mình vừa tu á, thì ở cõi tịnh độ mình đã hoa sen đã đẹp rồi, đã ngát hương rồi. Cho nên cõi này là nhân, mà tịnh độ phương Tây là quả. Đó là cái điều quan trọng, mình phải nhớ nhân quả. Có nhiều người không có do gieo nhân mà chỉ lo gặt quả, cứ đòi vãng sanh, vãng sanh, vãng sanh gì Tây Phương Cực Lạc, mà quên đi cõi này mình không có chịu gieo trồng đó mà. Không có chịu gieo, không chịu tu, nó tu la la, tu la la, Như Lai cũng rước, tu là đà, Di Đà cũng tiếp dẫn. Đó là trái với nguyên tắc nhân quả đạo Phật đó mà. Phải có nhân mới có quả, có đòi giảng sanh, giảng sanh thôi mà. Chứ miệng mình nói vậy thôi chứ thực sự mà ông Phật hiện ra nó ta đến để dẫn ngươi đi đây là mình sợ không mà. Hoặc là nhiều người cứ ngày cầu cho con khác biết ngày, biết giờ, biết khắc, biết rài tánh linh, cái tụng bài sám á, cái cầu sao cho con biết cả ngày biết giờ chết của con. Đi cho nó khỏe. Vậy mà đi bác sĩ nó ung thư thời kỳ cuối, còn 3 tháng nữa chết là trời hốt khoảng liền. Lại hỏi thầy, thầy có gì cứu không? Trời muốn gì nữa, cầu được ước thấy, cầu cho con chết biết ngày, giờ biết rồi. Giờ lo niệm Phật đây, chắc vậy. Thân này thì là để bác sĩ lo, sợ đâu có vô ích đâu mà. Còn tâm này để chư Phật lo. Thì cái người tu là cái người chấp nhận, mỉm cười trước cái gì nó xảy ra cho mình, đúng không ạ? Mình không chấp, mình không tránh được nó thì hãy chấp nhận nó và tìm cách sống với nó, không ạ? Nhưng cái tâm mình á, mình làm chủ được. Còn cái thân này thì cái đó nhân duyên thôi, cái phước bất đức mình như thế nào thôi, đúng không ạ? Cái đó không có nói được, cái đó là tu thôi. Tới đâu thì tới, mình quan hệ chấp nhận vô thuận vô nghịch. Cho nên cõi này quả phúc vừa tươi tốt, tịnh độ sen vàng đắt ngát hương. Cõi này với cõi Phật là một. Cái bông sen ở Tây Phương Cực Lạc, nhưng mà cái rễ sen ở cõi này đó mà. Giống như cái cây lá bồ đề nằm trên, chứ mà anh dân anh tưới dưới gốc, chứ đâu tưới trên lá đâu, đó mà. Để gốc nằm dưới đất. Cho nên ta nói là gì? Nguyện đem đất ở Ta Bà mà trồng sen tịnh độ, chính toàn ngát hương. Đất Ta Bà mà hoa tịnh, tịnh độ, phải lo chăm sóc vùng phần tưới nước cho cái gốc của nó, ngay đất Ta Bà đây. Cho nên các câu thư đó rất là hay. Cõi này quả phúc vừa tươi tốt và tịnh độ sen vàng đã ngát hương. Giải kết tiêu tai tăng thiên thọ. Giải kết là gì? Văn kết. Tại sao mình bị chết yểu? Hồi nãy mình học chính tướng hoành tử đó mà. Bệnh không đáng chết mà lại chết ngang, gặp là gặp lam băm mà, hoặc là bị tai nạn. Nhiều người chết bất đắc kỳ tử không mà. Mình đang đi không gì chơi mà đi đúng đàng hoàng, bên tay phải đàng hoàng, tới đèn đỏ mình thắng là đàng hoàng, mà gặp cái thằng bậy mình đi tay phải, nó từ bên tay trái nó đâm qua nó đụng cho mình chết, hay là không chết mình cũng què quặt. Hoặc là tới cái đèn đỏ mình ngưng lại rồi mà nó đi nó vượt đèn đỏ nó đụng mình, thì thôi chắc đời trước mình cũng là đụng nó, mình gây oan kết với nó. Cho nên giải kết là vậy, kết oan kết. Mình với thằng đó đời này không biết nhau, nhưng mà có thể trong quá khứ mình đã từng với nó rồi. Thì kể là câu chuyện ở trong kinh Pháp Cú,
mà từ cái câu chuyện đó là Đức Phật mới giải là hận thù diệt hận thù đời nay không hết được, chỉ có từ bi diệt hận thù là định luật ngàn thu. Thì cái câu chuyện Pháp Cú này là nó là có cái ông này, ổng có vợ mà ổng không có con, cho nên á ổng mới, bà vợ cũng mới chấp nhận cho ổng đi lấy một bà vợ bé,
nó bà để có con. Nhưng mà khi lấy bà vợ bé thì bà vợ bé khỏe hơn, đẹp hơn, rồi có đứa con ra, thì bà này, bà vợ lớn lúc đó bà mới ghen, bà mới sợ. Bởi bà sợ sao nữa, công phu bà cực khổ quá, làm ăn với ổng từ lúc trẻ tới lúc này á, có được sự nghiệp, giờ tự nhiên cái rước cái bà vợ bé vô, không bà, ổng tự nhiên cái đẻ được đứa con, mình không có con, bà có con, rồi có con đương nhiên là ổng sẽ cưng cho bà có con hơn đó không ạ. Thì cái bà cũng vừa ghen tị mà vừa lại bỏng sản nữa, nghĩ là nữa mốt mình chết rồi gia tài này là con của bà kia mới hưởng hết, mẹ con mới hưởng hết, nên bà mới tìm cách, bà lúc này bà tỏi tánh rồi không, cho nên tỏ ý rồi, nhưng bà không dám nói lỡ là đã bà đứng ra là đám cưới cho chồng rồi à, cho nên á lúc mà bà mới tính thai này, thấy bà này có con, mới có con là mới chưa có đẻ ra, mới có con mang bầu á, có con có trong bụng á, thì bà mới làm cách nào để cho bà này đừng có đẻ, cho bà đẻ con ra rồi nửa con lên nó hưởng hết gia tài bà làm sao. Nên bà đi bà hút thuốc phá thai á, mà bà về bà nói dối là thuốc dưỡng thai không à, à để cho bà vợ bé uống, bà vợ bé tưởng thiệt thấy bà này quan tâm chăm sóc mình quá, mong mới cánh thai lên uống sao cái sảy thai đi ra thai ra chứ. À, bà khóc lóc mất đứa con, mà khóc lóc này nọ, bà kêu an ủi, bà không có nghi cái bà vợ lớn đâu mà, chỉ là mua thuốc dưỡng thai thôi. Cái lần thứ hai bà mang bầu nữa, à, xui gặp bà này mắng đẻ rồi, không bao lâu mang bầu nữa. Cái bà này lại đi khóc thuốc phá thai về, cũng nói là thuốc dưỡng thai cho bà này uống, đó mà. Thì cái bà này cũng lần thứ hai bà uống, rồi bà bị sảy thai lần thứ hai. Thì ta nghi đúng không mà, hồi mấy bữa kỳ trước bị sảy thai hết lần, cũng uống thuốc của bà này, bây giờ cũng lần thứ hai nữa sảy thai nữa, cho bà nghỉ cho lần thứ ba lại bà có bầu nữa, à nó có con nữa, có bầu rồi. Thì cái bà vợ lớn cũng đi hút thuốc nữa, nhưng bà vợ bé nhất định không có chịu uống, bà nghi á không chịu uống, thì bà cứ bà đi bà lén bà đổ, mà sợ bà kia bà mất lòng. Vậy vì ở trong cái vai trò ngày xưa thì cái vai trò người vợ cả nó lớn lắm, nó quyền uy trong nhà đó là chính thức, mà bà kia chỉ là bà vợ bé thôi. Nhưng mà rốt cuộc và bà cái bụng nó càng ngày còn lùm lên lớn, thì bà vợ lớn là ủa sao thuốc mình đưa cho bà này không có lên đó, mà bà mới coi là thầy bà rừng, bà thấy bà kia không uống thuốc của mình, nên bà ắt ép bà kia uống, em uống hay không này nào, thì bà phải đứng đó ắt ép bà kia uống. Thì bà này bà nghi rồi, nhưng mà tại vì bà thấy ép lực như vậy bà phải uống cái chén thuốc đó. Nhưng mà các vị biết mình phá thai lúc còn nhỏ dễ phá đó, mà lúc mà nó lớn rồi đó thì nó khó phá, cho nên lúc mà nó trụt cái thai ra nó lớn quá là bả xuất huyết rồi, cho nên kỳ đó lần thứ ba là chết luôn hai mẹ con, nhưng mà chết. Thì cái lúc bả chết cái điểm cuối cùng đó là bả hận cái bà vợ cả đó, mà bả hận cái đó, bả là bả hận cái bà đó lắm, rồi bả chết. Cái niệm hận theo thì gọi là kết, không oán thù kết đấy nha, à oan gia tương báo là vậy. Thì trong một kiếp luân hồi á, thì cái bà vợ bé đó thì là bà sanh ra làm con mèo của một gia đình, còn cái bà vợ cả đó sanh ra làm con gà mái. Thì gà mái mỗi lần nó đẻ ra đợt trứng đầu tiên á là con mèo nên nó giết hết cái hổ trứng gà mái trả thù đó, mà cái đẻ trứng lần thứ hai con mèo vô nó giết cái ổ trứng lần thứ hai, tới lần thứ ba đó làm luôn gà mái vừa mẹ vừa con ăn luôn. À thì con gà mái trước khi chết á thì nó khởi lên cái niệm hận với con mèo đó. Thì trong một cái kiếp luân hồi á, con gà mái á nó tái sanh lại nó làm con beo trong rừng, còn á con mèo á nó tái sanh lại làm con nai con đia á mà trong rừng. Thì quý con đia nó đẻ con ra thì con beo không mà con báo không mà nó lại ăn cái đứa con. Có con đi nhỏ đi con ăn rồi, có con nai nó đẻ ra đứa thứ hai nữa nó cũng vô ăn lần thứ hai, lần thứ ba nó đẻ cái là con báo nó vô ăn luôn con mẹ con luôn. Rồi tới trước khi con nai nó chết là nó khởi cái hận với con báo đó, đó mà, cho nên trong một kiếp luân hồi nó trở lại nó ngược lại nó làm ra là quỷ la sát thời Đức Phật Thích Ca, là nó tái sanh là quỷ la sát nữ. Còn mà cái con đia con nai nó chết á, à mà cái con báo nó chết á,
thì lại tái sanh ra một người phụ nữ ở thành Xá Vệ của Đức Phật. Đức Phật thuyết pháp nghe đó, thì La Sát á thì nó lòi ăn máu, cho nên mà bà này bà đẻ đứa con thứ nhất á là con La Sát nó vừa nó bắt, cái hận thù á nó bắt đứa con ăn, đẻ lần thứ hai nó bắt đứa con ăn, cho nên bà này thấy là sợ quá rồi nên lần thứ ba bà mới trốn đi, thì bà trốn về mẹ thì bên mẹ thì để bà lén bà đẻ, nhưng mà con La Sát nó vẫn quỷ La Sát vẫn biết được nó tới, thì bà này mới ôm con bà chạy, thì bà chạy dù vô cái tỉnh xác Đức Phật, thì con quỷ La Sát nó chạy theo, nhưng mà trước cửa là cửa tỉnh xác Đức Phật thì hộ pháp đã đứng hộ pháp á, nên là người chạy vô được, cái bà mà ôm đứa con đứa thứ ba của bà đó, hai đứa trước là bị ăn thịt rồi, còn đứa thứ ba thì bà dù mà chạy vô được, nhưng mà con quỷ La Sát nó chạy nó bị chặn lại, nó mới khóc lóc nó đòi nhất định phải vô. Đức Phật thấy ồn ào, nó hỏi chuyện gì mới cho bà vô. Thì Đức Phật mới, nhưng mà vô trước ngoài Đức Phật thì nó không làm gì được đứa bé, tại vì lúc đó cái bà kia mới đưa dân cho đứa con cho Đức Phật, đứa con mà đứa thứ ba đó cho Đức Phật ẩm đó, cho nên ngoài đức của Đức Phật cái con vô nó không làm ăn gì được, không ăn thịt được, thì nó khóc nó lóc nó nói. Lúc đó thì Đức Phật mới hỏi kể chuyện nó tại sao nó con quỷ La Sát, là nó nói nó đó thức ăn của nó, thì Đức Phật mới nói tại vì hai người có ân oán với nhau, nếu mà giờ ông ăn quỷ La Sát mà nếu mà người ăn nữa đó, thì đời sau là cái bà này mình cũng ăn, ăn con là của ngươi à, ăn thịt ngươi lại à, cứ làm hoài mà không những cái chuyện này xảy ra một đời mà nhiều đời về trước. Và Đức Phật mới bắt đầu kể lại câu chuyện từ cái vợ lớn vợ bé đó mà, cho đến cái chuyện của con mèo với con gà, cho đến cái chuyện của con beo với con báo với lại con nai, giờ tới chuyện hiện tại là La Sát với là cái người phụ nữ thành Xá Vệ. Và Đức Phật khuyên hai người nên quy Phật tử, coi bỏ hết ân oán cũ, và hai người đã trở nên Phật tử. Và Đức Phật mới nói câu pháp cú là gì? Hận thù diệt hận thù, đời nay không có được từ bi diệt hận thù, là định luật ngàn thu, là một trong những câu pháp cú truyền tích của nó là như vậy. Đó là kết con kết đó nha. Cho nên mình gây người ta đau khổ á, thì người ta hận mình là hai người có oán đó rồi. Nếu gặp nhau lại là không có vui, còn oán tắng hội khổ và ghét nhau, gặp nhau không có vui, sẽ tìm cách thải. Cho nên thôi tha thứ thì thôi, thì gọi là giải kết đó mà. Giải kết là buông, tha thứ, tha thứ hỷ xả mà, không có đem hận thù đói hận thù, không có lấy mắt trả mắt, lấy răng trả răng đâu. Cái văn hóa đây là lấy mắt trả mắt, lấy răng trả răng, răng mà mình tha thứ không. Thì Chúa Giêsu còn nói người ta nhổ mặn nước miếng mình bên đây á, thì sao
thì nhỏ bên kia luôn đi.
Đưa bà kia ra nhỏ luôn phải không? Ta nhổ miếng này á, mình đừng có lao, tại mình lao thì nó còn dậm không, mà thôi để luôn, đưa qua kia cho nó nhổ tiếp luôn. Thì đó là những bậc triết gia, những bậc thánh nhân họ có những lời giải như vậy, thì gọi là giải kết, đem từ bi xóa giải hận thù. Người ta nói xấu mình cho mấy thôi, hủy xả chứ đâu mà cứ đôi chói đâu mà, hơn thua chỉ tăng thêm bỏ thù, kệ cái gì xấu về mình, gì tốt dần cho người không à, thôi ai nói xấu là được, tôi xấu hết vậy thôi, không sao hết, mình chấp nhận mình xấu đi là ta hết cái nói à. Còn mình nghe vậy mình cứ biện minh hai bên, nó qua nó lại thì đi kệ xấu đó. Rồi từ từ cái gì biết đó mà, là nước chảy càng ngày càng tới mà, chắc hơi đâu đó mà đi đôi cho đôi chói thị phi rồi thôi đủ hết. Nhưng mà thời gian đâu làm mấy chuyện đó, nên thôi kệ ai nói xấu thì chấp nhận ok. Thì nước chảy càng ngày càng tới vậy thôi. Thì đó là giải kết tiêu tai, mà cái oan kết mình từ bi được rồi thì tai nạn mình tiêu trừ. Các vị tu là như vậy đó, mình cứ từ bi hỷ xả, mình thương người đi, thì nữa các vị gặp nạn có người thương lại. Đừng có nghĩ rằng mình giúp cái bà đó mai mốt mình gặp nạn bà đó giúp mình, đó là wrong, đồng ý không ạ? Không bao giờ nghĩ người đó khổ mình giúp người đó, mốt là mình khổ người đó giúp cũng khó đâu. Nhưng mà cứ giúp người đó đây, mai mốt mình khổ có người khác giúp mình. Quý nhân ta giúp đỡ phước lắm, cho nên mình có tính toán rồi đó, họ có quên ơn cũng được, họ không cảm ơn không sao nữa, mình cứ giúp được mình giúp, mình có mai mốt trong cuộc sống mình cũng có lúc này lúc kia chứ, cũng có quý nhân giúp đỡ, người ta xuất hiện ta giúp đỡ mình, nhân nào bỏ đó thôi. Cho nên gọi là tiêu tai, tiêu trừ. Hôm qua thầy nói mình có tu, có tích lũy phước đức, thì á việc lớn hóa thành nhỏ, việc nhỏ hóa thành không, cái lặp lại hoài, cái ráng tu đi. Cho nên nhiều khi mình linh không linh là do mình có tu không, có phước đức nhân duyên không, ngân hàng có bị có tiền không, à, hay là credit mắc nợ, năng thui mình có quẹt ham quẹt quá thì mắc nợ. Còn nó dành dụm bỏ tiền vô thì có tiền đó mà. Thấy người ta cầu nguyện linh quá, người ta vô ngân hàng người ta cầu tiền ra rút ra có, mình xách kem à khao vô ngân hàng rồi rút tiền, rồi có tiền đâu rút. Cho nên phải cố gắng tu học, gọi là giải kiếp tiêu tai, tăng thêm thọ, tuổi thọ mình nó kéo dài. Thì thầy thường giảng nó phước lộc thọ, cái nền tảng phải lấy phước làm căn bản, có phước sẽ có lộc có thọ. Thì trong đạo Phật á, trong cái đệ tử Đức Phật á, 16 vị A La Hán trong Kinh A Di Đà có một vị tên là Bạc Câu La, Ma Ha Bạc Câu La đó. Ngài này sống tới 160 tuổi mà từ nhỏ lớn không bệnh, không uống, không có nhức đầu sổ mũi, không uống cái gì thuốc gì ra đó. Không bệnh, sống tới 160 tuổi. Thì người ta nói tại sao ông này mà ông sống thọ dữ vậy? Thì coi là trong một cái kiếp tiền kiếp ông á là một vị Phật thời quá khứ cùng với các vị tỳ kheo tới, ổng là ông đi ông uống rượu ổng sai đi, nhưng mà ổng tình cờ ổng người ta cho ổng một cái trái cây trị bệnh gọi là ma hê lạc. Thì cái trái cây này trị bệnh có thể bán được tiền, nhưng mà tình cờ ở trong cái nhóm đệ tử Đức Phật có một ổng bị bệnh, cho nên ông này mới phát tâm cúng cái trái cây đó để trị hết bệnh cho ông vị tỳ kheo kia. Và nhờ phước đức đó, đó mà đời đời kiếp kiếp ông sanh ra con nào cũng sống dai mà khỏe mạnh như vậy. Cho đến thời Đức Phật Thích Ca cũng vậy, không bao giờ bệnh hoạn. Cái điều ông này ông không có thuyết pháp cho ai hết trơn á, ông cứ tu mình, ông cứ rút vô tu mình. Nhưng mà ông sống tới 160 tuổi, sống tới 160 tuổi ông muốn thuyết pháp. Có nhiều người cá tính vậy không thuyết pháp. Cho nên khi ông nhậm việc rồi đó, sau này vua A Dục Vương á đi mà gặp ngài Uma Cúc Đa mà dẫn đi cúng dường á, ngài muốn là coi như là cúng dường các vị thánh tăng thời Đức Phật. Thì tới cho cái tháp của ngài á này đó, thì mấy cái tháp kia cũng ngàn đồng tiền vàng không à. Tự nhiên tới cái tháp của ngài này, ngài mà trường thọ đó không à, ổng cúng có đồng vàng. Người ta hỏi ông sao mà mấy tháp A La Hán kia cúng tới 1000 đồng tiền vàng mà cái tháp vị A La Hán này cũng A La Hán này mà cúng có đồng vàng. Thì ông này ngài vua A Dục Vương mới nói tại vì ổng chỉ có tự độ, có độ thôi, ông cúng đồng tiền vàng. Vậy mà ổng đi về cung ấy nha, cái đồng tiền vàng nó chạy từ cái tháp ổng nó lăn trả lại không trả lại cái ông vua A Dục Vương. Ông lúc đó ông mới tán tháng đó, ông này ông tu coi như thiểu dục đi tốt quá, cứ một đồng cũng không nhận luôn. Tại vì ông không thiết pháp cho ai, ông không thèm nhận người ta luôn đó, mà không có gieo duyên coi như là không có dính dáng nha, không có gieo duyên. Đó là một câu chuyện của một vị thánh tăng Bạc Câu Na, mang Bạc Câu Na trường thọ đến nhất, nhưng mà do cái phước của người ta đó mà. Nên các bạn muốn mà bớt bệnh nè, lo phóng sanh đi, đừng có sát sanh nữa. Đó nghiệp mình sát sanh nhiều, tập ăn chay nè, mà sống lành mạnh nè, lễ Phật tụng kinh rồi sống thấy rằng không có sợ hãi, sống an vui ok. Bệnh đủ thuốc, thân bệnh thì có bác sĩ lo, mà tâm bệnh thì có Phật lo đó mà. Thân này thân là có Phật, thân là có bác sĩ lo, tâm là có Phật thì Phật lo. Chỉ còn chỗ nào để mình lo, cứ nhớ cái này nè, thân thì có bác sĩ lo đó mà, tâm thì có Phật lo, chỉ còn chỗ nào để mình lo là mình sống thoải mái, không à? Gọi là quá khứ qua rồi chớ bấn vương, tương lai chưa đến chẳng lo lường, hiện tại tâm bình thường là đạo, niệm Phật tự nhiên sẽ kiết tường. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Em còn đứng đều trong